40 thoát ly. Cách duy nhất để thay đổi đó là thay đổi cách hiểu của bạn. Nhưng hiểu là gì? Làm sao để hiểu? Bạn hãy xem, biết bao sự ràng buộc đang câu thúc chúng ta. Chúng ta hì hục dàn xếp thế giới sao cho những ràng buộc này đừng buộc mất. Vì thế giới luôn luôn là mối đe dọa cho những ràng buộc này. Tôi lo sợ bạn mình hết yêu mình, chàng hay nàng có thể quay lưng lại với tôi để đi với người khác. Tôi phải làm cho mình có sức quyến rũ để giữ chàng hay nàng. Người ta đã tẩy não tôi, bắt tôi phải cảm thấy cần tình yêu của họ. Kỳ thực tôi đâu có cần. Tại sao phải cần tình cảm của một ai đó chứ? Tôi chỉ cần phải nắm được thực tại thôi. Tôi cần phải phá sập tù ngục này của mình, phá sập những khuôn khổ, những hẹn định, những ngụy tín, những tưởng tượng này. Tôi cần phải xông vào với thực tại. Thực tại luôn đáng yêu, luôn là niềm vui tuyệt đối. Sự sống vĩnh cửu chính là đó. Chúng ta được bao phủ bởi thực tại như cá ở giữa đại dương, nhưng chúng ta lại chẳng chú ý gì đến thực tại. Những ràng buộc này nọ đã che kín mắt chúng ta. Một đôi lúc nào đó, tình cờ, sự đời diễn ra đúng như lòng ham muốn của ta, và ta nhảy cẩn lên, tuyệt tuyệt, đội mình thắng rồi. Nhưng hãy chờ xem, sự hồ hởi ấy không được mấy chốc đâu. Nỗi thất vọng đang ngấp nghé ngoài cửa kìa. Thế mà sao chúng ta lại cứ thế nhỉ? Bạn hãy dành ít phút để làm bài thực tập nhỏ này. Hãy nghĩ đến một sự gì hay một ai đó mà bạn đang gắn bó mật thiết. Nghĩa là nếu không có người hay vật đó thì xem ra bạn không hạnh phúc được. Đó có thể là công việc, sự nghiệp, bạn hữu, tiền bạc hay một thứ nào đó khác. Bạn hãy nói với đối tượng đó rằng: tôi thật không cần bạn cho hạnh phúc của tôi. Mấy lâu nay tôi lại nghĩ thế vì tôi lầm. Nhưng sự thật là tôi không cần bạn để có hạnh phúc. Tôi có thể hạnh phúc mà không cần bạn. Bạn không phải là hạnh phúc của tôi, không phải là niềm vui của tôi. Nếu đó là một con người thì hẳn anh ta hay cô ta sẽ rất phật lòng khi nghe nói thế. Nhưng mặc kệ, bạn cứ nói. Ít ra bạn cũng phải nói thế trong thâm tâm mình. Nói được thế là bạn đang bắt được đầu mối sự thật. Bạn đang đập vỡ tan một ảo tưởng. Hạnh phúc là một tình trạng gội sạch ảo tưởng, là sự dứt bỏ ảo tưởng. Bạn cũng có thể làm một thực tập khác. Hãy hồi tưởng lại một biến cố nào đó đã gây cho bạn một sự tận cùng đổ vỡ. Lúc mà bạn nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được hạnh phúc. Chẳng hạn cái chết của vợ hay chồng bạn, sự phản bội của một người bạn tin cậy nhất, sự thất thoát tiền bạc. Điều gì đã xảy ra? Thời gian trôi qua, bạn lao vào một ham muốn khác. Bạn tìm thấy một người hay vật khác thật hấp dẫn. Mối ràng buộc đã từng vật vã bạn trước kia, bây giờ ra sao? Rõ ràng, bạn đâu cần nó để hạnh phúc phải không? Đó là một bài học hay, nhưng chẳng bao giờ ta chịu học. Chúng ta bị quy định phải thế này, thế kia. Chúng ta sẽ được thông dong biết bao nếu chúng ta không lệ thuộc bất cứ cái gì về mặt cảm tính. Nếu bạn cảm nghiệm được điều đó, dù chỉ một tích tắc thôi, bạn sẽ xuyên phá được mái nhà giam hãm mình và nhìn thấy được bầu trời. Một lúc nào đó, rất có thể bạn sẽ bay được lên, không khỏi rụt rè. Nhưng rồi với Thiên Chúa, tôi cũng đã nói với Ngài rằng tôi không cần Ngài. Đầu tiên tôi tự nhủ, như vậy hóa ra mình đã đường đột chống lại tất cả những điều mình đã được dạy bảo cho biết hay sao? Bởi vì nhiều người nhất trí với việc dứt bỏ mọi ràng buộc, nhưng họ muốn giữ lại sự ràng buộc vào Thiên Chúa. Họ bảo, nếu Thiên Chúa chính là Thiên Chúa mà tôi mường tượng, hẳn Ngài sẽ không hài lòng khi tôi dứt bỏ mối ràng buộc với Ngài. Đúng, đúng. Nếu bạn nghĩ mình không hạnh phúc được trừ phi có được Thiên Chúa, thì Thiên Chúa trong ý nghĩ của bạn ấy chẳng dính dáng gì đến Thiên Chúa thật. bạn đang mơ đấy thôi. Bạn đang nghĩ về ý niệm của chính bạn đấy thôi. Nhiều khi, người ta phải tống khứ được Thiên Chúa thì mới có thể gặp thấy Thiên Chúa thật. Rất nhiều nhà thần bí đã nói với chúng ta điều đó. Chúng ta đã bị mọi thứ làm cho mình mù quáng đến nỗi ta không thấy được sự thật căn bản rằng những ràng buộc phá hoại nhiều hơn là giúp ích cho các mối tương quan. Có lần tôi đã rất kinh ngạc khi nói với một người bạn thiết nghĩa của tôi: thật sự tôi không cần bạn, tôi có thể hoàn toàn hạnh phúc mà không cần có bạn. Và khi nói lên với bạn điều này, tôi nhận ra rằng tôi có thể giao du thân hữu với bạn mà không còn bồn chồn, ganh tị, chiếm hữu hay bám víu nữa. Thật là thú vị khi tôi ngưỡng mộ bạn mà không hề bị ràng buộc vào bạn. Bạn tự do và tôi cũng tự do. Nhưng chắc rằng nhiều người trong các bạn sẽ cho rằng nói gì mà kỳ cục, lạ đời vậy. Tôi đã phải mất nhiều tháng, nhiều năm để hiểu được đầy đủ sự thật đó. Và bạn biết đó, tôi là một tu sĩ dòng tên, một người mà tất cả nỗ lực lưng thao là nhằm đạt đến nhận thức ấy. Dẫu rằng tôi đã bị lung lạc bởi văn hóa và xã hội nói chung đã dạy mình nhìn người khác như một cái gì mình phải bám víu, ràng buộc. Đôi khi, tôi rất đổi ngạc nhiên vì nghe thấy cả những người được xem là khách quan nhất như những nhà tâm lý trị liệu và những vị linh hướng lại bình phẩm về một ai đó đại loại như: anh ta là một tay số dắt tuyệt vời, tôi thật thích anh ta. Ngẫm nghĩ lại, tôi mới hiểu ra rằng mình thích người ta chẳng qua vì người ta thích mình. Xem xét chính mình, tôi thấy bao giờ cũng tụ trung là nếu ta quá ham hố được ngưỡng mộ, khen ngợi thì ta chỉ thấy nơi người khác hoặc là sự tán thưởng hoặc là sự xem thường ta. Nếu bạn là một chính khách và bạn muốn được các cử tri bỏ phiếu cho, bạn sẽ nhìn họ như thế nào đây? Mối quan tâm của bạn về họ sẽ được đặt theo chiều hướng nào đây? Bạn sẽ quan tâm đến những người hứa hẹn dồn phiếu cho bạn. Nếu bạn nặng xu hướng tính dục, bạn sẽ nhìn đàn ông, đàn bà qua lăng kính nào đây? Bạn bận tâm về điều gì thì cái nhìn của bạn về người xung quanh sẽ mang màu sắc đó. Sự ràng buộc sẽ tàn phá khả năng yêu thương của bạn. Yêu thương là gì? Là nhạy cảm, là ý thức. Tôi lấy một ví dụ. Nếu tôi đang nghe một bản hợp xướng và tôi chỉ chú ý đến tiếng trống trong đó thôi, thì đấy không phải là tôi nghe bản hợp xướng. Thế nào là một quả tim đang yêu thực? Đó là một quả tim nhạy bén với toàn bộ cuộc sống, với tất cả con người. Một quả tim đang yêu đúng nghĩa sẽ không trơ lì trước bất cứ ai hay sự gì. Bởi vậy, vừa khi bạn bắt đầu bị ràng buộc, hiểu theo nghĩa mà tôi muốn nói ở đây, thì cũng là lúc bạn đang giam hãm nhiều thứ khác. Bạn chỉ dán mắt vào điều mà bạn bận biểu thôi. Bạn chỉ nghe có mỗi tiếng trống trong dàn nhạc thôi. Trái tim bạn trở nên chai cứng. Hơn thế nữa, trái tim ấy còn bị mù quáng, vì những gì được nó nhìn thì cũng không còn được nhìn một cách khách quan. Tình yêu gắn liền với sự sáng suốt trong nhận thức. Với tính khách quan, không có gì sáng suốt hơn tình yêu.